Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tôn đức, kính thưa quý Phật tử, khóa tu một ngày an lạc của chúng ta hôm nay được coi như là kết thúc cái mùa an cư kiết hạ. Và trong cái lễ mà kết thúc này thì ban tổ chức có mời quý vị ở các tỉnh về đây giao lưu, như là quý vị đã có nghe giới thiệu. Thì Thượng Tọa Minh Thiện là Phó Ban Thường Trực của Ban Trị Sự tỉnh Long An, Đại Đức Thanh Chương thì Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni của tỉnh Sóc Trăng, và Đại Đức Minh Nhẫn là Chánh Thư Ký, Chánh Văn Phòng của tỉnh Hội Phật Giáo Kiên Giang. Đây là các tỉnh xa đi về để mà giao lưu với chúng ta. Nó cũng ngầm chỉ cho các vị thấy là cái đề tài hôm nay đó là tập hợp trí tuệ của các tỉnh thành Phật giáo chúng ta. Thì cái ý nghĩa mà thân cận người trí ở chỗ này, trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật có dạy những người tu hành mà muốn được giải thoát thì phải từ bỏ quyến thuộc ngu si và thân cận những bậc đại trí, nhiếp niệm ở núi rừng và thường nghĩ tới chư Phật. Đó là một cái điều căn bản mà Đức Phật dạy chúng ta. Khi tu muốn thành Phật, muốn được giải thoát thì trước nhất là chúng ta phải từ bỏ quyến thuộc ngu si. Ở đây có nhiều người đó thì hiểu lầm là cái trường hợp chúng ta từ bỏ cha mẹ, từ bỏ gia đình. Nhưng mà nếu hãy nói cha mẹ đó thì đây chúng ta nói thêm là cha vô minh và mẹ phiền não. Chúng ta từ bỏ cha vô minh và mẹ phiền não, đây là cái chính mà chúng ta nhận thấy được. Chứ không phải là cha mẹ là đấng sanh thành của chúng ta. Cho nên nói tới cha mẹ thì ở đây đó, trong Phật giáo chúng ta lại có cái ngày báo hiếu của mùa Du Lan đó. Mà Đức Phật cũng dạy chúng ta đó, là phải ghi nhận bốn ơn. Ở trong đó có một cái ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đây là một trong những cái ơn mà lớn nhất mà chúng ta không bao giờ được quên. Vì vậy đó, mà cha và mẹ chúng ta đây đó, cha mẹ sanh thành chúng ta và cha mẹ vô minh và phiền não đó, thì cái này khác. Cho nên từ bỏ cái vô minh và từ bỏ phiền não, và thân cận những người trí Nhưng người trí này đó là chỉ cho các bậc thiện tri thức. Ở trên đời chúng ta đây đó, thì chúng ta thường có gọi là thầy tà bạn ác và thầy hiền bạn tốt. Thì bên đạo Nho người ta cũng dạy sanh ta là cha mẹ, mà dạy dỗ cho ta trưởng thành là thầy bạn. Cho nên cha mẹ và thầy bạn là hai cái yếu tố quan trọng nhất để giúp cho chúng ta trưởng thành. Nếu không có cha mẹ thì chúng ta không có thân này, không có thầy hiền bạn tốt thì chúng ta cũng không thể nên người được. Nhưng mà cái chỗ cha mẹ vô minh và phiền não mà thầy bạn là thầy tà bạn ác, thì hai cái này để dẫn chúng ta đi vào trong con đường tội lỗi. Vì vậy đó mà cái chỗ này chúng ta phải nghĩ tới đó là thiện hữu tri thức. Thầy bạn, người ta nói thêm là thầy hiền và bạn tốt. Thì khi mà gần gũi được thầy hiền bạn tốt thì chúng ta mới lắng nghe được những cái lời dạy, chúng ta mới nhìn thấy được cái sinh hoạt của những người mà thành đạt trên cuộc đời. Tại vì thầy hiền bạn tốt mà chỉ cho những người mà đã thành đạt trên cuộc đời này. Thành đạt này nó cũng có hai nghĩa. Thành đạt ở trong một cái sự nghiệp của con người có nghĩa là họ sẽ ra làm quan, họ sẽ làm tướng, họ sẽ làm trưởng giả, họ sẽ làm những nhà kinh doanh, người ta gọi là thành đạt. Nhưng mà ở đây đó không coi cái vấn đề thành đạt này là quan trọng. Thi đỗ đạt rồi làm quan, làm tướng, làm trưởng giả, làm cái gì đó thì cái này nó cũng tốt thôi, nhưng mà nó mang cái tính cách giả tạm và nó mang tính cách nhất thời, nằm ở trong vấn đề thành bại và sanh diệt của thế gian, gọi là vô thường. Nhưng mà cái thành đạt đó, chúng ta muốn nói đây mà ta nhìn để chúng ta hướng tới thành đạt đây nữa là các cái bậc người ta gọi là tam hiền và tứ quả, cái hàng giải thoát đó là những cái đối tượng mà chúng ta thường theo dõi và chúng ta gần gũi. Tại vì cái mục tiêu phấn đấu chúng ta là phải đạt cho được cái giải thoát đó. Vì vậy đó mà chúng ta thân cận những người trí. Những người trí này đó là những người mà đã giải thoát. Thì ở trong cái giải thoát đó, đó thì đây ta gọi là tam thừa tứ quả. Trong cái hàng tam thừa và tứ quả thì chỗ này thì chúng ta có suy nghĩ. Thì tam thừa đây là gì? Tức là thinh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Còn tứ quả đó thì ở đây chúng ta chia ra tứ quả thinh văn, tức là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Còn tứ quả của Bồ Tát đó, thì thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Đây là hàng tứ quả. Cho nên cái thành đạt của chúng ta mà ta hướng tới và ta thân cận, ta học hỏi đây, thành đạt những bậc thành tựu này. Nếu đó là thanh văn thì cái tối thiểu nhất phải là những người giải thoát. Phải là những người giải thoát. Mà giải thoát cái này gì? Để chúng ta học theo đây. Cái điều thứ nhất mà họ không bị cái sự ràng buộc của thể xác, và họ cũng không bị cái sự ràng buộc về tinh thần. Tại nên ta học. Chứ còn những người mà thành đạt ở ngoài, khi ta tiếp xúc thì chúng ta thấy sao? Những nhà chính trị, những nhà kinh doanh,
Những nhà chính trị, những nhà kinh doanh khi ta tiếp xúc với họ đó, họ thành đạt thực. Họ có thể làm thủ tướng, có thể làm tổng thống, có thể làm cái gì đó. Nhưng mà khi ta tiếp xúc với họ đó, là ta thấy họ khổ cộng với khổ. Những người này đó, mất ăn, mất ngủ. Chưa được thì cố tranh thủ cho được. Mà được rồi đó thì cố giữ không cho mất. Mà mất rồi đó thì tuyệt vọng, tự tử chết đi, vào địa ngục luôn. Tất cả những cái người mà thành đạt ta nhìn kỹ rồi ta thấy. Cho nên từ chỗ đó ta không muốn cái thành đạt theo thế gian. Nên chúng ta thấy thành đạt cái đỉnh cao nhất là gì? Tôi thấy là cái trường hợp như những người mà ta đã từng thấy và ta từng biết, gần nhất là cái người thành đạt cao là tôi nói là Saddam Hussein. Những người trong quá khứ cao nữa là cái trường hợp Hitler. Đây là những người mà thành đạt. Tên Hitler thành đạt ở trong cái chỗ có thể quy động được toàn lực của nước Đức, có thể chà đạp được hết tất cả các cái nước mà thân lân cận, rồi để tới cuối cùng thì chiến tranh thứ hai chấm dứt, thì ông là gì? Rồi Saddam Hussein cũng là người hùng, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải treo cổ. Cho nên người ta nhìn, ta thấy cái thành đạt về chính trị này ta sợ. Còn gần nhất thành đạt về kinh tế, ở Việt Nam chúng ta đây thì chắc chắn ai cũng còn nhớ là anh Năm Cam. Anh Năm Cam từ một con người thường mà lên tới cái mức như vậy, thành đạt về kinh tế. Rồi còn một số người nữa, giờ tôi cũng không nhớ hết tên, Nguyễn Văn 12 nữa, rồi còn Minh Phụng nữa, rồi còn, đây là những người thành đạt về kinh tế. Mà những người thành đạt này đó, cái khi mà họ còn sống, chúng ta thấy họ mất ăn, mất ngủ. Rồi cái khi mà chết đó, thì chết ở trong cái khổ đau như vậy. Cho nên cái này thôi chúng ta gạt qua bên. Đây là không phải người trí mà chúng ta muốn thân cận đâu. Đấy, sự thật, người trí không phải. Cái người trí mà ta muốn thân cận đây đó, là cái người mà không bị vật chất chi phối, cũng như không bị tình cảm chi phối. Nên tôi nhớ một nhà hiền triết Ấn Độ, tôi không nhớ tên, nhưng mà tôi nhớ có một cái câu nói mà rất là hay. Bảo là con người chỉ đáng tôn quý là khi họ đã chinh phục được thiên nhiên cả nội và ngoại giới. Tức là nội giới và ngoại giới, tức là chinh phục được ngoại giới, thì đó là một cái thành công vĩ đại. Nhưng mà chinh phục được nội giới thì càng vĩ đại hơn. Chinh phục được các hành tinh là coi như một thắng lợi lớn. Nhưng mà chinh phục được cái tham vọng của con người thì cái này càng lớn hơn, gấp nhiều lần nữa. Tôi thấy một cái ý tưởng này là ý tưởng đặc biệt. Đây, ta gọi là nhà hiền triết. Cái ông này đó là hình như là sáng lập viện trưởng Viện Đại học Delhi. Đây có mấy thượng tọa mà tốt nghiệp tiến sĩ bên Đại học Delhi chắc biết rõ về cái ông mà sáng lập cái trường của mình. Cho nên chúng ta thân cận là ta có một cái suy nghĩ rõ ràng. Tức là cái người mà thắng được thiên nhiên ở bên ngoài, thắng được thiên nhiên bên ngoài đấy nhỉ. Tại nên Đức Phật chúng ta dạy nữa, đó là cái quả Tu Đà Hoàng. Tức là vượt qua được bốn cái hàng nhiệt cơ khác. Để chúng ta không bị vật chất chi phối. Ở trên đời này chúng ta giàu sang quyền thế, nhưng mà ta bị vật chất chi phối, ta bị tình cảm chi phối, ta bị phiền não quấy rầy, thì chúng ta có được sung sướng gì? Còn trong cái lúc đó đó, các vị thánh A-la-hán, họ không có một đồng xu dính túi, họ không có một vật dụng ở trong tay, họ không biết đó, ngày mai họ phải ăn cái gì không? Nhưng mà họ rất thanh thản. Đây là cái người đã chiến thắng được ngoại giới đấy. Tại họ không bị miếng ăn, không lệ thuộc ở miếng ăn nữa. Có ăn cũng được mà không có cũng được. Một ngày ăn 3-4 bữa cũng được, mà một ngày ăn một bữa cũng không sao. 2-3 ngày ăn một bữa cũng không chết, phải không? Lúc nào cũng an lạc, lúc nào cũng mỉm cười, lúc nào cũng thanh thản. Cho nên chúng ta học, chúng ta thân cận là thân cận như thế. Trên bước đường tu của tôi có thể được như hôm nay là nhờ tôi luôn luôn có một cái đối tượng như thế. Tôi thích gần gũi những người mà không nặng về cái vấn đề ăn mặc, không nặng về việc ăn mặc ở, cho nên họ đã đạt được cái giải thoát. Thì như vậy đó, cái đói và cái khát họ không lệ thuộc nữa. Tại nếu người tu hành không lệ thuộc, không bị cái đói và khát, là tại vì sao? Họ đã chinh phục được, họ chinh phục được cái thân tứ đại này của chính mình, họ làm chủ được cái thân tứ đại này của mình, họ điều khiển được thân tứ đại này, họ điều khiển được. Tức là các vị này nữa, tôi thấy 2-3 ngày họ ăn một lần cũng được, mà có thể là suốt ngày họ không uống giọt nước họ cũng không chết. Vì vậy nữa mà tôi cố gần gũi và cố học hỏi để tìm xem tại sao mà họ có một cái cơ thể kỳ diệu như vậy. Bây giờ ta thực tập theo. Có vị khác đó, thì tôi thấy làm việc suốt ngày mà không biết mệt, không bao giờ nữa mà thấy họ ngủ, nó sống nhé. Tôi nói là những người này nữa, họ đã chinh phục được thiên nhiên ngoại giới, họ không bị cái này được. Về nội giới thì ở trong Phật giáo chúng ta nữa, ở trong nội giới tức là cái vấn đề tu mà 37 trợ đạo phẩm của Tinh Văn đây, để từng bước chúng ta đi lên về nội giới nữa. Thì trong nội giới thì cái tâm chúng ta đây là chính, nhưng mà cái tâm ở đây nó có một cái phần chân tâm và vọng thức, cho nên họ chinh phục nội giới tức là chinh phục cái phần vọng thức, họ chinh phục được cái vọng thức. Cái vọng thức đó, cái chủ yếu của nó là 6 căn tiếp xúc với 6 trần để sanh ra một cái hiểu biết của con người chúng ta đây. Con người này nữa thì ta thường gọi là con người hơn tất cả con vật khác, nhưng mà cái hiểu biết này nữa là Phật giáo chúng ta gọi là vọng thức, thức nhưng mà vọng không chính xác. Thì chính cái hiểu biết này nữa nó làm phiền chúng ta, cái hiểu biết này nó làm phiền chúng ta. Thậm chí có những người nữa họ nói thà là không biết thì còn hơn, phải không? Thà là biết hơn, còn biết thì khổ quá. Cho nên cái trường hợp này biết ít thì khổ ít, mà biết nhiều thì khổ nhiều, mà không biết thì không khổ. Đây là sự thật. Tất cả những người chúng ta đây nữa, ai là nhà tri thức lớn nhất thì người đó khổ nhất. Còn những người biết ít thì ít khổ. Còn không biết như tôi thì không thấy khổ bao giờ. Mọi người ai muốn làm gì làm, ta không bận tâm. Chứ còn quý vị biết á sao, biết người này làm cái này, biết người kia làm cái kia, để rồi nữa mình bắt đầu phân biệt, rồi mình bắt đầu phê phán, mình bắt đầu tự khổ đau. Tại người ta làm mà mình khổ, cái này đáng thương hại không? Đó là trên bước đường tu hành đấy. Cho nên trên cái bước đường tu bắt đầu chinh phục nội giới. Cái ngoại giới thì ta biết rồi, đói, khát, lạnh, nóng cái này. Nhưng mà còn cái nội giới của ta là cái tình cảm của người, chinh phục được cái tình cảm. Không phải là chinh phục tình cảm người khác, mà chinh phục cái tình cảm của chính ta này. Thành ra ta không để lệ thuộc tình cảm. Tình cảm này muốn nói thêm cái nữa đó là tình cảm quỷ mị. Quỷ mị nó dễ hiểu không? Lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng lo, lúc nào cũng khóc lóc, khổ sở. Làm sao ta không bị cái này? Cho nên đi vào cửa Phật, thân cận được tất cả các cái bậc trí ở trong đạo Phật chúng ta đó, thì chúng ta thấy rõ. Cái người mà thấp nhất này gì? An trú được pháp không. An trú được cái pháp không của Phật. Mà cái pháp không này đó, an trú vào, thì lúc bây giờ trong tâm của họ nó được vắng lặng. Gọi là nhân không, rồi pháp không, tất cánh không. Tức là cuộc đời này đối với họ không có nghĩa, tại vì họ đã thấy được đây là thế giới sanh diệt. Nên từ cái thế giới sanh diệt này mà họ hướng tâm về thế giới vô sanh, thì cái trường hợp sanh diệt, ta không bận tâm trong vấn đề sanh diệt, cho nên ta không quan sát vấn đề sanh diệt, mà ta hướng về cái thế giới vô sanh, để ta trở về cái thế giới chân tâm ta. Cho nên khi mà chúng ta trở về được thế giới chân tâm, ta sống với thế giới chân tâm, thì ta nhìn ra thế giới sanh diệt, chúng ta thấy sao? Sống với chân tâm và nhìn ra sanh diệt, sống với chân tâm hay là sống với những người đang sống với chân tâm, đương nhiên chúng ta có một cái an lành. Bây giờ ta nhìn ra cái thế giới sanh diệt, ta thấy tất cả đều đáng thương hại. Thì ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có diễn tả Hải Vân Tỳ Kheo, gọi là nhiếp niệm ở núi rừng này, là tức là Hải Vân Tỳ Kheo đó ngồi yên tĩnh một mình thôi, mà quán sát vào ở trong cái biển khổ của trần gian này. Quan sát thành đủ tất cả các loại hình và đủ các loại khổ, và tất cả những cái khổ này nó quy lại trong cái chính là từ cái khổ của tham vọng con người đưa tới khổ. Cho nên ngài mới thấy rõ là thiệt ra tất cả chúng sanh này không có khổ, không đáng khổ, nhưng mà tự tạo lên cái khổ cho mình rồi tự khổ thôi. Đây là chuyện vô lý nhất ở trên cuộc đời. Cho nên ta thấy rõ ràng là tất cả đáng thương hại. Tất cả những người đang ngồi trước mặt tôi đây có khổ không? Ở đây chắc chắn không ai khổ hết. Tại vì sự thật, ta ở đây ta có làm gì mà khổ? Mà chắc chắn là trưa nay ta có cơm ăn rồi, phải không? Ta cứ sống. Đây là cái sự thật mà chúng ta nhận ra được. Nếu ta trụ cái thế giới chân tâm mà ta quán sát cái thế giới vọng thức, ta ở trên cái thế giới vô sanh mà ta nhìn qua thế giới sanh diệt, cho nên chúng ta thấy cái đạo xuất thế chúng ta phát xuất này. Đây là các bậc trí. Các bậc trí là những người đã đi vào ở trong cái lộ trình của Đức Phật, vào trong cái dòng thác trí tuệ của Đức Phật. Cho nên những người mà bước chân được vào đây, ta gọi cái quả thấp nhất là dự lưu. Dự lưu, lưu tức là cái dòng thác trí tuệ Đức Phật mà người đã bước chân được vào trong cái dòng thác trí tuệ, tức là được sống một phần với cái trí tuệ của Đức Phật, thì cái người này mới mới nói lên một câu là trí tuệ là sự nghiệp của đời ta. Cái trí tuệ này ta có đương nhiên nhờ thiện tri thức khai ngộ, nhưng mà nó phát quy từ ở chân tâm chúng ta hiện ra. Đây là thật trí chúng ta có. Thì cái người này nó bắt đầu quán sát thế giới sanh diệt và an trú thế giới vô sanh, thì những người này được cái quả thấp nhất ta gọi là quả dự lưu. Thì tam thừa tứ quả mà đây là cái quả thấp nhất đã có rồi, cũng là bậc trí. Cho nên ở trong cái thế giới của người trí, ở trong cái thế giới người tu á, thì thường thường chúng ta thấy rất là an ổn. Thân cận với những người trí và thân cận với những người tu này, người ta thấy thật không? Từ cái chỗ này đó, từng bước chúng ta đi tiến lên chứ. Đầu tiên trú ở trong cái pháp không này. Pháp không này. Không này nó có nghĩa là không sanh diệt. Cho nên ta gọi đây là vô sanh, ở trong cái dòng thác trí tuệ của Đức Phật. Thì từ cái chỗ này nữa, thì lúc bây giờ chúng ta mới quan sát để chúng ta phát triển lên. Phát triển lên thì lúc bây giờ để chúng ta thấy thế giới vô sanh và thế giới sanh diệt, nó rõ nó có hai. Thế giới sanh diệt và thế giới không sanh diệt. Mà cái thế giới sanh diệt thì nó có làm sao? Trong cái sanh diệt này nó có cái thiện ác, cho nên ta gọi là thiện của sanh diệt và ác của sanh diệt. Ở trên cuộc đời này ta thấy dù sanh, thiện cũng là thiện trong sanh diệt, mà ác cũng là ác trong sanh diệt. Thì nếu ở trên cái thế giới vô sanh mà ta nhìn qua cái thiện ác của sanh diệt này, ta gọi là giấc mơ, nằm mộng ở trong chiêm bao mà ta thấy. Thành ra ta từ một con người thế giới vô sanh, ta hiện lên sanh diệt. Cho nên hiện lên sanh diệt là hiện lên giống như một người thường mà hiện lên giấc mơ. Cho nên con người trong giấc mơ của chúng ta, đó là con người sanh diệt. Mà cái sanh diệt ở trong giấc mơ này nữa, thì quý vị làm thiện hay là quý vị làm ác, thì khi thức dậy cái thiện ác trong giấc mơ còn không? Đây chắc chắn không có. Cho nên ở chỗ này chúng ta mới phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng, là những người tu ở trên sanh diệt. Cho nên những người tu ở trên sanh diệt á, thì cái trường hợp này á, cái sanh diệt hết rồi đó, thì cái tu chúng ta coi như không có. Tại ta tu trong chiêm bao. Thành ra tôi đó, cái hồi còn nhỏ tôi hay mơ lắm. Thành ra tôi nằm mơ, tôi thấy tôi đi thỉnh kinh ở bên Ấn Độ. Giật mình thức dậy à, thì mình là một cậu bé không có gì hết. Đây là trong giấc mơ. Trong giấc mơ tôi thấy nhiều lắm. Thành ra trong giấc mơ đó, tôi thấy tôi được lên trời. Trong giấc mơ đó tôi thấy tôi được bay đi. Nhưng mà tỉnh dậy đó, thì mình vẫn là con người. Cho nên đó, từ chỗ này chúng ta mới thấy tu ở trong mơ. Cái người mà tu trong mơ thì cái khi tỉnh dậy thì không có gì hết. Cho nên tu ở trên sanh diệt. Tu trên sanh diệt thì cái trường hợp này tỉnh dậy thì cái tu của chúng ta có gì. Cho nên cái thiện ác trên sanh diệt này đó, thực ra chúng ta thấy làm thì cũng được nữa, mà rất khổ. Nhưng mà rồi nữa cái kết quả nó chẳng được mấy đâu. Cho nên ban đầu chúng ta phát hiện được cái thiện ác trên sanh diệt, thì Đức Phật dạy chúng ta bỏ cái ác sanh diệt mà tu cái thiện sanh diệt. Cái này cũng nằm trong phương tiện của Như Lai thôi, không cần thiết lắm đâu. Cho nên diệt được cái này. Thì cái trường hợp Đức Phật dạy chúng ta trong kinh Niết Bàn á, sanh diệt diệt thời, tịch diệt di lạc. Cái khi mà cái sanh diệt chấm dứt rồi nữa thì cái tịch diệt đó mới là pháp chân thật. Cho nên lúc bây giờ ta phát hiện ra được cái gì nữa. Trong cái tứ chánh cần, ban đầu chúng ta tu cái tứ chánh cần trên sanh diệt. Những điều thiện chúng ta làm, những điều ác chúng ta bỏ. Thiện chưa sanh ta làm cho sanh, ác chưa sanh chúng ta cấm không cho nó sanh ra, phải không? Nhưng mà thiện ở trong sanh diệt đó, thì đôi khi tôi thấy thiện nó không biến thành ác không có. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đi trở về thế giới vô sanh. Cho nên sanh diệt diệt thời, là cái khi mà sanh diệt hết rồi thì nó ở trong thế giới vô sanh. Thì bây giờ cho chúng ta có một cái tịch diệt di lạc, tức là cái nguồn vui mà ở trong thế giới tịch diệt, đây qua tới thiền định. Cho nên lúc bây giờ để chúng ta nói gì? Vô sanh là thiện, mà sanh diệt là ác. Cho nên thiện ở trong sanh diệt vẫn là ác. Ta thấy bao nhiêu người họ rất là tốt, nhưng mà họ tốt một lúc nào đó họ dục biến thành xấu thôi. Tức là hết thiện tới ác, hết ác tới thiện. Ở trong cái kiếp luân hồi sanh tử chúng ta là như thế. Vậy Đức Phật có dạy chúng ta là sanh diệt diệt thời, chấm dứt cái sanh diệt này thì chúng ta mới có cái tịch diệt hiện ra, cái thân tịch diệt. Cho nên ta mới thấy là qua một cái tụ thứ hai mà Đức Phật dạy các vị thanh văn ấy, để mà họ chứng được cái tư đà hàm quả này, họ chứng được tư đà hàm, lên được một bậc nữa. Thì bây giờ đó, ta tới học với cái vị đắc quả tu đà hoàng thì họ dạy chúng ta thoát ly được bốn cái hàng nhiệt cơ khác và trụ pháp không, ta thấy ta được giải thoát. Nhưng mà ta gặp một bậc trí thứ hai nữa đó, họ nhiếp niệm ở núi rừng để họ sống được với cái tâm tịch diệt, sống tâm diệt, họ đã qua được chặng đường mới. Cho nên đó, họ đã đạt được cái tịch diệt. Lúc bây giờ đó, họ mới lấy cái tịch diệt là thiện, mà cái sanh diệt là ác. Tất cả mọi việc làm ở trên cuộc đời này, chúng ta là làm ở trong giấc chiêm bao. Tu ở trong chiêm bao, làm ác ở trong chiêm bao. Tất cả là trong chiêm bao hết, tỉnh dậy là hết. Cho nên đây lấy cái tỉnh thức này làm chính. Cái quả thứ hai của tinh văn là người ta đạt thế này. Cái tỉnh thức, thức dậy. Đây là trí. Cho nên ta thoát được cái khổ đau ở trên trần gian này. Thì như vậy đó, qua cái chỗ tứ chánh cần này, tu được cái tứ chánh cần này, ta chứng thêm được quả nữa. Thì cái người mà đã chứng được cái quả này đó, ta gần họ đó, thì ta mới học được cái quả này. Còn nếu mà có những người họ chỉ dạy chúng ta thôi, nhưng mà họ không bao giờ họ làm. Họ dạy chúng ta trụ ở trong pháp không, nhưng mà ta có cảm giác hình như họ kẹt vô tất cả. Họ nói về cái pháp tịch diệt, nhưng mà hình như họ đang sống trên sanh diệt. Vì vậy đó mà ít nhất chúng ta cũng có một phần để đi vào trong thế giới tịch diệt và tìm cái nguồn vui ở trong thiền định. Cho nên cái trạng thái thứ hai này đó là thường đó, người ta sống trong thiền định hơn. Tức là lấy cái tịnh, lấy cái vô sanh làm cái thiện, còn cái sanh diệt tất cả ta có như ác. Cái thiện đó ta thiện thế gian, không cần thiện. Cái thiện ở trong đạo chúng ta là vô sanh thiện. Như vậy đó là ta đi qua một cái quả nữa. Từ được cái thứ hai này nữa, chúng ta lên cái thứ ba nữa. Ta lên tới một cái thứ ba này nữa thì ta thấy các cái bậc thiện tri thức của chúng ta nữa, đây mới được. Có một cái hơn một chút nữa. Đây là những người mà đã thực hành cái tứ như ý túc. Thế nên tứ như ý túc của họ. Các cái vị mà tứ như ý túc này nữa thì sao? Hai cái bậc dưới này nữa là họ đi thuận chiều từ sanh tử hướng về niết bàn. Nhưng mà lên tới cái bậc thứ ba này nữa, lên tới bậc thứ ba này họ cao hơn bước rồi, họ khác. Cho nên cái bậc thứ ba này, cái tâm họ bắt đầu họ xả. Cái tâm họ bắt đầu xả, họ không kẹt hết. Cho nên họ thường vào ra sanh tử. Họ thường vào ra sanh tử. Vào ra sanh tử này nữa là gì? Cái bước ban đầu chúng ta phải nhận ra được. Tức là vào ra sanh tử ở cái cửa tâm của mình. Cái cửa tâm của mình. Cho nên trong một niệm tâm của chúng ta thì nó có bao nhiêu lần sanh diệt. Đây trên bước đường tu, cái người mà thực tập thiền quán thì nhận ra được. Trong một niệm tâm chúng ta nó bao nhiêu cái sanh diệt, tức là từ ở trong thế giới vô sanh hiện sanh, từ cái thế giới sanh diệt mà trở về thế giới vô sanh, họ đang thực tập. Họ đang thực tập cái này. Cho nên khi mà họ thực tập kết quả được cái này, bảo là lên tới đỉnh cao nhất. Lên tới cái đỉnh cao nhất thì họ đã trụ ở trên ngũ tịnh cư thiên. Cho nên trụ lên tới cái chỗ ngũ tịnh cư thiên thì cái thế giới này gì? Bảo là nó có năm cái đặc tánh mà khi nào ta đem tâm ta đặt vô, ta thấy được vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện và sắc cứu kiến. Đấy. Đây là trên bước đường tu này. Ta đi vào đây nữa, cái tâm chúng ta đem đưa vô đây nữa, thì chúng ta đạt được cái vô phiền, vô nhiệt. Nên chúng ta không có phiền não, chúng ta không có bực tức, không có mấy cái chuyện này nữa. Đem đặt vô trong cái thế giới này, mình thấy mình hoàn toàn an lạc. Nhìn cuộc đời nữa cách chính xác, rõ ràng, bảo là thấy như thật của nó. Ta nói như thế nào mình thấy đúng như vậy. Rồi để tới cuối cùng quan sát được cái sắc cứu cánh này, cùng tột của sắc chất, tức là vật chất. Mà quán cái này là sao? Thế nên tôi ngày xưa Hòa Thượng Thiện Hoa còn sống, Hòa Thượng dạy, nhưng mà lúc đó tôi không hiểu. Lúc tôi còn nhỏ quá tôi không hiểu. Nhưng mà sau này thực tầm tôi mới nhận ra được. Khi mà chúng ta quán cái này để đạt tới cái chỗ mà sắc cứu cánh thiên, để chúng ta chứng chỗ này chứ. Tức là đem phân tích sự vật, đem phân tích vật chất ra, tức là đem chia chẻ ra. Đấy. Chia chẻ vật chất ra nó nhỏ, nhỏ lần ra. Cho nên ngày nay ở trong đạo tràng mà tôi lấy cái dấu hiệu là bảy cái chấm ở trên cái pháp y là cái nghĩa này. Tức là lấy con số 7 làm chính. Mà thường ở trong đạo Phật chúng ta thì con số 7 này cũng rất là quan trọng. Cái người mà tu thường thường họ cũng lấy một thất, tức là 7 ngày con số 7. Nhưng mà cái chỗ này Hòa Thượng Thiện Hoa dạy tôi là quán tưởng. Thành ra cái quán tưởng chúng ta nó cũng giống như là một nhà khoa học phân tích. Nhưng mà cái này chúng ta phân tích bằng tâm, chứ chúng ta không phải phân tích bằng vật hay cái này khác. Đầu tiên chúng ta mới nhìn một vật. Nhìn một vật ta bắt đầu cái vật này được thu nhỏ lại, nhỏ nhất ta gọi là một vi trần. Ta nên một vi trần thì lúc bây giờ mắt chúng ta không thấy, nhưng mà tâm chúng ta thấy. Thế là thấy vi trần. Nhưng bây giờ trong cái không khí, trong không gian mà chúng ta đang sống này, quý vị nhìn kỹ thì sao? Không thấy gì hết không? Tại sao tôi nhìn xuống tôi không thấy gì hết? Nhưng mà nhìn bằng tâm thì chúng ta thấy có vô số cái vi trần, triệu triệu tỷ tỷ những cái vi trần nó nhỏ li ti ở trong không gian này. Đây là cái sự thật mà chúng ta thấy. Bắt đầu nhìn thấy vi trần thì thấy bằng tâm. Đôi khi chúng ta thấy vi trần, thấy những cái hạt bụi li ti. Thấy những hạt bụi li ti là qua một cái ánh sáng mà từ bên ngoài nó xuyên vào. Cái ánh sáng bên ngoài nó xuyên vào, ta nhìn ta thấy theo cái luồng ánh sáng, ta thấy có vô số vật li ti. Thành ra tôi khi mà tu ở trên núi, tôi quan sát tôi thấy cái ánh sáng nó xuyên qua cành cây, làm cho tôi thấy được tất cả những cái hạt li ti. Cho nên bây giờ tôi mới phát hiện đây là vi trần. Vi trần nó nhỏ cho nên bình thường chúng ta không thấy được, nhưng mà phải có một cái ánh sáng cao rọi vào thì chúng ta mới thấy được. Chúng ta có một cái con mắt thật là tinh thì chúng ta thấy được. Hai cái này hợp lại, ánh sáng bên ngoài cao và mắt chúng ta thật tinh, thì bây giờ chúng ta thấy được cái vi trần, tức là cái hạt nhỏ nhất. cái hạt bụi nhỏ nhất đây gọi là vi. Cho nên vi thì lúc bây giờ đó, Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là cực vi bằng đầu sở lông. Thế nên Đức Phật còn thấy hơn chúng ta nữa. Cái đầu sở lông tức là cái đầu ngoài của nó nhỏ nhất đó, cái cực vi nó nhỏ nhất như vậy đó, bằng cái đầu sở lông thôi. Thành ta ít bao giờ thấy mắt thường. Đương nhiên những người mà cận thị không thấy được rồi. Những người mắt bình thường, những người mắt bình thường cũng không thấy được. Tay nói là cực vi cho nên thấy được. Nhưng mà cực vi thấy không được thì lúc bây giờ để chúng ta bắt đầu thấy nó bằng tâm. Cho nên chúng ta thấy bằng tâm. Ta thấy cái cực vi bằng tâm tức là một hạt. Một hạt đó thì sao? Cho nên ngày nay ta gọi là một cái hạt nguyên tử. Thì lúc bây giờ nó có một cái điện tử dương ở giữa và tất cả những cái điện tử âm chạy chung quanh để hợp lại thành một nguyên tử. Trong nguyên tử nó cực vi là nó như vậy. Nhưng mà như vậy nó cũng là hợp. Nhưng mà trong lúc đó thì bảo rằng trong kinh thì Đức Phật dạy chúng ta là một hạt ở giữa và sáu cái hạt chạy chung quanh, tức là bốn cái bốn bên, trên cái dưới cái. Thì cái này tôi nhìn ngày nay tôi hình dung ra cái hạt điện tử. Cái hạt điện tử chúng ta nhìn, chúng ta thấy được cái này chứ. Thì bây giờ thì chúng ta thấy như vậy rồi, Đức Phật mới nói thêm đó, một cái vi trần này đó, nó chia ra nó thành bảy cái ngưu mao đầu trần. Một cái ngưu mao đầu trần chia ra nữa nó thành bảy cái dương mao đầu trần. Một cái dương mao đầu trần chia ra nữa nó thành ra bảy cái gì chia ra nữa, nó thành bảy cái vật nhỏ hơn nữa, nó thành cái thố mao đầu trần. Bảy cái thố mao đầu trần. Thố mao đầu trần là quý vị biết là cái đầu của lông con thỏ là nhỏ hơn cái đầu lông con thỏ, nhỏ hơn cái đầu lông con trâu, phải không? Đây là cái thực mà Đức Phật chúng ta quan sát con thêm. Rồi đó, bảy cái thố mao, một cái thố mao trần này nó chia ra nữa nó thành bảy cái ngân trần. Bảy ngân trần này chia ra nữa nó thành ra bảy cái kim trần. Tức là như vậy, ta thấy từ trên một vi trần đi xuống, bảy lần bảy. Bảy lần bảy ra con số 49. Mà nó đồng với Đức Phật chúng ta nhập định trong 49 ngày để quan sát bảy cái trường hợp hình thành thế giới. Để hình thành cái này chứ. Thì như vậy đó, quan sát tận cùng này sao? Bảo là lên tới cái chỗ sắc cứu cánh. Lên tới sắc cứu cánh. Tới một cái kim trần là tới sắc cứu cánh, là tất cả vật chất biến thành hư không. Đây vật chất biến thành hư không. Cho nên thấy được vật chất biến thành hư không, thân chúng ta cũng vật chất, vật chất ở ngoài cũng là vật chất. Mà khi tất cả cái này nó biến thành hư không thì sao? Bồ Tát đã chứng được cái hư không thân. Thành hư không thân tức là thân ta với thân của tất cả chúng sanh và tất cả cái gì? Vô tình thế giới là một. Ở đây chúng ta thấy đưa tới cái chỗ cực vi này. Đây là cái quan sát của chúng ta đó, trên cái bước đường tu để chúng ta quan sát, để nhận ra được. Thì cái chỗ an trụ được như thế rồi thì lúc bây giờ đó họ đạt được cái chỗ thân tự tại và tâm tự tại. Cho nên ở đây đó họ chứng được cái quả gì? A-na-hàm, phải không? A-na-hàm tức là cùng tục ở trên. Cho nên cùng tục ở trên, cái đỉnh cao nhất của nó là cái quả A-na-hàm, quả thánh, quả hiền chứ. Đây là còn hiền, cũng thuộc về cái hàng trí. Cho nên chúng ta thân cận được các cái bậc đại thiện tri thức như vậy đó, họ khai thác cho chúng ta. Và tâm chúng ta bắt đầu mở ra và ta thực tập đi thế. Tới cuối cùng, cái đỉnh cao của nó đó, thì lúc bây giờ đó họ mới bước qua một cái mới. Cái mới đó là gì? Tức là kiểm tra trở lại. Kiểm tra trở lại nữa, tất cả các pháp mà ta đã thấy cái chia chẻ này gồm nó lại, kiểm tra kỹ lại. Cho nên lúc bây giờ họ mới chứng được cái
thất bồ đề phần, tức là bảy phần bồ đề, tức là bảy phần giác ngộ của Đức Phật. Đây là quá trình mà kiểm tra được cái bảy này rồi đó, từ cái mà bảy thứ nhất này lên tới cái bảy trên này dồn trở lại đó, cho nên ta nói cái vũ trụ quan của Phật giáo là con số 49 này, con số 49. Vì vậy đó mà bên Phật giáo ta thường nói là chết trong vòng 49 ngày sẽ đi đào thai, phải không? Ta muốn nói liên hệ đó. Thì như vậy đó, họ từ ở trong cái thế giới mà tu chứng như vậy trở lại thực tế, cho nên gọi là từ quả A-la-hàm này đó, họ trở lại thực tế cuộc đời, họ là A-la-hán. Họ là vị A-la-hán. A-la-hán là sao? A-la-hán là cái con người của họ biểu tượng cho bát thánh đạo. Ta gọi là bát chánh đạo, tức là tám việc. Để định vị một đức chứng được A-la-hán là coi trong chỗ đó. Từ cái chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh định. Đây là tám cái điều mà quy định cho một vị thánh. Cho nên ba bậc trước ta gọi là hiền, một bậc sau ta gọi là thánh, thánh của thánh văn. Đây, thân cận những bậc trí là như vậy. Nhưng mà cái người nào nữa mà sống gần được với các cái vị hiền thánh ở trong thinh văn gọi là trí đó, thì chúng ta thấy đầu tiên gì, ta được cái tâm hoàn toàn an ổn và chúng ta không bị vật chất chi phối. Tại vì thầy ta cũng không cần vật chất, thì lúc bây giờ cũng không đòi hỏi ta vật chất, cho nên chúng ta khỏi lệ thuộc ở thầy. Rồi nữa, từ cái chỗ không lệ thuộc ở thầy, rồi ta tập theo thầy, cho nên ta cũng không lệ thuộc ở cái thân mạng của ta, ta cũng không lệ thuộc ở cái sinh hoạt của xã hội, cho nên đi vào trong con đường giải thoát. Đây là cái bước đầu mà chúng ta thân cận người trí, mà trí này nó có tính cách là nhị thừa. Nhị thừa là tu theo pháp. Còn các cái bậc trí mà của Bồ Tát thì lại khác nữa, cao hơn nữa. Cái này nó làm chúng ta khó hiểu. Cho nên lên tới cái đỉnh cao nhất thì sao? Cái người trí mà ta gần đây, người ta gọi là nhập bất khả tư nghị, giải thoát cảnh giới này khác nữa. Đây là của Kinh Hoa Nghiêm rồi. Từ Kinh Nguyên Thủy mà Đức Phật dẫn chúng ta, giới thiệu cho chúng ta các cái bậc trí cần thân cận ở trong trong Kinh Nikaya, rồi tới các bậc trí mà cần thân cận ở trong trong Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Bát Nhã. Cho nên tầm sư học đạo của chúng ta là đi vào các bậc trí ta thân cận, ta học được với các ngài cái điều đó. Thì như vậy đó, ở đây chúng ta gọi là thân cận những người trí là chúng ta tìm, chứ không phải là chuyện thế gian. Thì tôi muốn dành thì giờ để cho quý vị nghe các vị thiện tri thức mà ở vùng xa về đây. Thượng tọa Minh Thiện là một giảng sư, cũng là trưởng ban hoằng pháp của tỉnh, cho nên sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị. Và Đại Đức Thanh Chương là trưởng ban giáo dục của một tỉnh, sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị về cái đề tài này. Tôi nghĩ rằng quý vị sẽ học được nhiều ở các vị thiện tri thức của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.